là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình nỗ lực xóa nhà dột nát cho hộ khó khăn về nhà ở. Tiếp đó là ghi nhận văn chấn đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị đánh giá các nội dung điều chỉnh bổ sung hồ sơ khoa học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Thác Bà. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các cơ quan, sở ngành, địa phương trong tỉnh.
Năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định hợp nhất hai di tích Hồ Thác Bà và Đền Thác Bà thành một, đổi tên gọi thành di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Thác Bà. Tuy nhiên, từ năm 1998 đến nay, do tác động của quá trình phát triển đô thị, hiện trạng sử dụng đất ven hồ, giao thông đến di tích đã có nhiều thay đổi. Các chức năng sử dụng đất phục vụ phát triển đô thị hình thành như khu vực sản xuất công nghiệp, khu dân cư nông thôn, khu vực du lịch và vui chơi giải trí mới. Các tuyến giao thông được nâng cấp và mở rộng. Đặc biệt, bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích Hồ Thác Bà năm 1996 có 3 vùng bảo vệ di tích xếp chồng lên nhau, được vẽ thủ công, chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn là Viện Bảo tồn Di tích trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, khảo sát đánh giá hiện trạng, khu vực lòng hồ ven hồ, xác định di tích lịch sử, đề xuất phân vùng không gian, phân nhóm đảo trong lòng hồ, đề xuất điều chỉnh khu vực 1-2 Hồ Thác Bà, phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đại biểu các sở ngành địa phương đã trao đổi đề xuất ý kiến về xây dựng, điều chỉnh hồ sơ lý lịch di tích, thông qua đó góp phần thống nhất lại phạm vi, quy mô và ranh giới khu vực bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 97.300 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới trên 88.170 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 9.135 hồ sơ. Đến thời điểm này, các sở ban ngành doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã giải quyết 93.380 hồ sơ, gồm gần 93.330 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, đạt gần 100%, hồ sơ quá hạn là 55 hồ sơ. Hiện số hồ sơ đang giải quyết là 3.924 hồ sơ. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. Nhờ đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh gọn, hiệu quả.
Là địa bàn có nhiều công trình dự án trọng điểm đang xây dựng, hiện thành phố Yên Bái đang giải phóng 55 công trình liên quan đến trên 2.400 hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi. Trong đó có một số công trình trọng điểm của tỉnh như dự án đường 32C nâng cấp, dự án đường nối quốc lộ 37-32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án phát triển tổng hợp các khu đô thị động lực, cụm công nghiệp Âu Lâu, các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh. Đến nay, trong tổng số trên 2.400 hộ bị thu hồi đất đã phê duyệt, phương án cho 1.225 hộ, gần 1.100 hộ đã nhận tiền đền bù, trên 1.000 hộ đã bàn giao mặt bằng. Qua đó đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp một số khó khăn như chính sách bồi thường còn nhiều kẽ hở, bất cập nhất là việc áp giá bồi thường, tái định cư, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, nên bản đồ địa chính, dữ liệu giấy tờ đất đai một số địa phương không đầy đủ và rõ ràng.
Với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tuổi thọ trung bình người dân ước đạt 73,9 tuổi, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 5,05%. Riêng huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực đô thị ước đạt 88,8%, khu vực nông thôn là 33,7%. Năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan làng xóm, thôn bản xanh sạch đẹp, tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân.
Năm 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý trên 3.400 vụ việc các loại, trong đó đã thụ lý 558 vụ án hình sự với trên 1.200 bị cáo, tỷ lệ giải quyết đạt gần 99%. Tập trung vào các loại tội phạm như tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các tội xâm phạm, sở hữu, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người, các tội về vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đa phần người phạm tội trong độ tuổi từ 18 đến 30, người dân tộc thiểu số chiếm 30%, người nghiện ma túy chiếm 17%, số bị cáo không nghề nghiệp chiếm trên 45%, việc xét xử các vụ án đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật, trong đó đã tổ chức được 5 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án để nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở được huyện Bình xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Với sự tiếp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội, nhiều ngôi nhà kiên cố được dựng lên giúp người nghèo có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Bàn Văn Lẹng ở thôn Khe Nhàn, xã Tân Nguyên thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả hai vợ chồng tuổi đã cao, vợ lại bị khuyết tật thường xuyên ốm đau. Nhiều năm nay gia đình ông sống trong căn nhà dột nát không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Được sự giúp đỡ của văn phòng tỉnh ủy cùng sự chung tay góp sức của anh em dòng họ và bà con nhân dân, gia đình ông đã xây được căn nhà mới kiên cố với tổng diện tích gần 100m², kinh phí hơn 200 triệu đồng. Vui mừng khi được chuyển về căn nhà mới khang trang, ông Lẹng phấn khởi nói:
"Tôi rất phấn khởi. Bây giờ nhà nước đã giúp đỡ mình, các ban ngành, các cấp quan tâm đến mình, giúp đỡ ta được cái căn hộ, mưa gió không sợ nữa. Đây các cụ nói là an cư rồi, mà phải lấp nhiệm, cố gắng mà phấn đấu cho nó thoát cái nghèo thôi."
Nhằm chung tay hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà ở, những năm qua Đảng ủy chính quyền xã Tân Nguyên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có nhu cầu sửa hoặc làm nhà mới, đảm bảo đúng đối tượng, định mức và nguyên tắc hỗ trợ. Bằng cách làm công khai minh bạch, năm 2022, xã Tân Nguyên đã hỗ trợ 15 hộ xóa nhà dột nát. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết:
"Đối để hoàn thành cái thứ nhất là hoàn thành cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng trong đó thì có cái tiêu chí xóa nhà dột nát, thì trong năm 2021-2022 Tân Nguyên cũng đã làm xóa được hơn 40 nhà. Trong đó thì vấn đề các cái biện pháp cách làm thì đối với Tân Nguyên thì ngoài cái vấn đề là cái sự hỗ trợ của các cái ban ngành đoàn thể, của các cái cơ quan đơn vị ấy, thì đối với địa phương thì cũng đã thực hiện, thứ nhất là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động các cái hộ gia đình tự thân vận động và cũng vươn lên về vấn đề xóa nhà dột nát. Cái thứ hai là cũng vận động cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là để hỗ trợ cho các cái hộ gia đình. Sau thứ ba nữa là cũng vận động các cái hộ dân trong thôn cũng giúp đỡ bằng ngày công để giúp đỡ các cái hộ gia đình để thực hiện cái xóa nhà dột nát."
Qua giả soát, xã Yên Thành có 23 nhà dột nát cần được hỗ trợ làm nhà mới. Để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã Yên Thành đã và đang tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực để làm nhà cho hộ nghèo. Nhờ đó, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành và hoàn thành việc xóa nhà dột nát theo chỉ tiêu được giao. Chị Đặng Thị Đẳng, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành nói:
"Giáo gia đình khó khăn, dân ấy tủ gia đình giúp đỡ, vâm pháo giúp đỡ tủ dân ai tủ xin pháo. Sáng nay mình ra vùng giáo thảo, gia đình phấn khởi, cảm ơn vâm pháo giúp đỡ ai tủ xin pháo. Quán xây quán sẵn giảm, cảm ơn nhà nước."
Với phương châm thực hiện đến đâu chắc đến đó để hoàn thành mục tiêu giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở. Bên cạnh chú trọng việc thực hiện các chương trình dự án giúp hộ nghèo, người có công phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống, chủ động giúp các hộ khó khăn về nhà ở tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước theo các đề án. Năm 2022, qua giả soát, huyện Yên Bình có kế hoạch giúp 210 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, xóa nhà dột nát. Trên quan điểm thực hiện đến đâu chắc đến đó, huyện Yên Bình đã đề ra tiêu chí cụ thể, đó là các hộ gia đình khi được hỗ trợ tiền theo đề án phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà đang ở, phải đủ diện tích sử dụng đảm bảo 3 cứng, tuổi thọ căn nhà đảm bảo từ 10 năm trở lên. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình phát huy nội lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, huyện Yên Bình vận động các cơ quan đơn vị đóng góp để giúp đỡ làm nhà cho hộ nghèo và người có công, đồng thời huy động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện ba cùng với nhân dân, tham gia nhiều ngày công giúp các hộ nghèo dỡ nhà, đào móng, san ủi nền, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp, trồng hoa làm đẹp khuôn viên. Nhờ đó, đến nay, huyện Yên Bình đã hoàn thành xây dựng 210 nhà cho hộ nghèo. Riêng 4 xã về đích nông thôn mới đã hoàn thành làm mới 56 nhà với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong đó từ nguồn quỹ ngày vì người nghèo cấp tỉnh trên 100 triệu đồng, quỹ nông thôn mới của huyện trên 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết:
"Cái phong trào này thì chúng tôi thấy là cũng đã được sự ủng hộ rất tích cực của các tầng lớp nhân dân ở những nơi mà trên địa bàn mà có những cái hộ gia đình cần thì đều được cộng đồng xung quanh giúp đỡ, cấp ủy đảng, chính quyền và các cái đoàn thể đều quan tâm đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về ngày công, vật liệu làm những cái công việc để làm sao ra giảm được cái khó khăn cho gia đình.
Với những giải pháp đồng bộ cùng sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân, mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ dân nghèo có nơi ở ổn định, từ đó yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần cung cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024 đúng với lộ trình đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xác định vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn đã phối hợp với Phòng Y tế huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, đẩy mạnh công tác quản lý bếp ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, từ đó tạo bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của các cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục, nhằm hạn chế thấp nhất những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là xã vùng 3, với trên 98% học sinh người dân tộc thiểu số. Năm học 2022-2023, trường Mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 367 trẻ, trong đó có trên 300 trẻ ăn bán trú tại trường. Song song với việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc, nhà trường luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh. Để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe tốt, phát triển đều cả về trí lực và thể lực, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Khu vực bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt sạch sẽ. Tại bếp ăn có sổ sách ghi chép theo hướng dẫn và luôn đảm bảo lưu giữ các mẫu thức ăn theo quy định sau mỗi bữa ăn, đề phòng tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với học sinh. Chị Vàng Thị Nu, nhân viên dinh dưỡng trường Mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
Nhân viên dinh dưỡng ở đây cho các cháu thì thấy thực phẩm là chúng tôi là chọn những cái thực phẩm tươi, ngon, chúng tôi mới nhận để nấu cho các cháu ăn, đảm bảo dinh dưỡng ạ. Và trong quy trình chế biến là chúng tôi luôn thực hiện theo như là chính sách của nhà nước đã đề ra là phải luôn đeo găng tay bảo hộ, chế biến là phải chế biến chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Đó là chúng tôi phải rửa sạch xong là trắng bằng nước sôi, đun nước sôi để trắng bát.
Chị Giàng Thị Ngọc Hoa, phụ huynh học sinh cho biết.
Mình
có hai con đều ăn bán trú tại trường. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm. Thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng nên mình yên tâm. Nhà trường đã ký hợp đồng với những địa chỉ uy tín, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng ngày khi thực phẩm được mang vào trường đều được kiểm tra, đảm bảo độ tươi ngon trước khi giao cho nhà bếp để chế biến, thực hiện lưu mẫu đúng định lượng, đúng thời gian quy định. Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra bếp ăn, đảm bảo nhân viên thực hiện nghiêm túc các thao tác chế biến và vệ sinh trang thiết bị, nơi chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Hoàng Thị Diễm Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn trao đổi.
Cái phần mà nhập thực phẩm ấy thì là nhà trường có hợp đồng với nhà cung cấp và nhà cung cấp này đã được thẩm định theo cái thông báo số 12 ở năm học 2021 và 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện. Thì là nhà trường hợp đồng với cái nhà cung cấp ở trong cái thông báo số 12 đấy. Thế còn cái phần mà về nhân viên dinh dưỡng ấy, thì là nhân viên dinh dưỡng là có được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng ngày thì nhà trường đã làm đầy đủ các bước như là lưu mẫu thức ăn cũng như là kiểm thực 3 bước để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng có trên 900 học sinh, trong đó trên 400 học sinh ăn ở bán trú tại trường, 100% là học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện nhà trường có 8 nhân viên dinh dưỡng, hàng năm đều được đi tập huấn về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Chị Lê Thị Ái Yến, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
Thì được nhà trường tạo điều kiện cho tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của phòng giáo dục kết hợp với lại trung tâm y tế thực hiện. Và chúng tôi là nhân viên thì được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để có đưa sức khỏe đảm bảo để thực hiện cái công việc cho tốt nhất. Và ngoài ra thì chúng tôi còn được nhà trường trang bị cho đầy đủ các loại thiết bị, trang bị như quần áo, giày, mũ, ủng, tạp dề, găng tay để đảm bảo tốt nhất cho việc chế biến của chúng tôi. Và về cái nguyên liệu nhập nguyên liệu thì có nhà cung cấp và cung cấp cho nhà trường, có xuất xứ, có giấy tờ, có xuất xứ đàng hoàng. Và khi được giao nhận thì chúng tôi được giao nhận ba tay, có đầy đủ giữa nhà cung cấp, ban giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng. Chúng tôi được thực hiện việc chế biến theo đúng quy trình.
Em Mùa Thị Báo, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giang, huyện Văn Chấn cho biết.
Hàng ngày các cô chú nấu 3 bữa cho bọn em, sáng, trưa, tối. Các cô chú cất dưỡng cho bọn em thực phẩm an toàn, vệ sinh, đảm bảo vệ sinh. Trước khi ăn cơm phải rửa tay sạch sẽ.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường ký cam kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 tiếng theo quy định. Hàng ngày nhà trường công khai minh bạch về tài chính, thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai khẩu phần ăn của học sinh, danh mục và nguồn gốc thực phẩm. Do vậy nhiều năm qua, bếp ăn nhà trường không chỉ đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm mà còn liên tục nâng cao chất lượng thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho học sinh để phát triển toàn diện. Ông Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
Nhà trường cũng đã thực hiện nghiêm theo các cái quy định về an toàn thực phẩm. Ví dụ như là hợp đồng với lại nhà cung cấp có đầy đủ các loại hồ sơ, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của chủ cơ sở cũng như là các cái có các mục. Đấy thì nhà trường đã hợp đồng và thực hiện việc giao nhận thực phẩm rồi tổ chức chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn. Thế và trong các cái thời gian nhà trường tổ chức thực hiện thì cũng đã chưa xảy ra cái vụ việc ngộ độc thực phẩm nào. Đấy và nhà trường cũng sẽ tiếp tục duy trì thật tốt các cái nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm như là kiểm soát thực phẩm, hợp đồng thực phẩm cũng như kiểm tra trong cái khâu nhập, khâu xuất, khâu chế biến và khi đến bàn ăn của các con học sinh thì nhà trường sẽ luôn thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tốt về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con học sinh.
Huyện Văn Chấn hiện có 61 trường, trong đó có 37 trường tổ chức nấu ăn tập trung với 11.800 học sinh, chủ yếu là trường mầm non và trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Qua công tác phối hợp kiểm tra đánh giá giữa phòng giáo dục và đào tạo với phòng y tế huyện thì hầu hết các trường đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, thực hiện nghiêm túc việc tính khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo cân đối các loại dưỡng chất cho học sinh trong ngày. Cùng với đó, các nhà trường đều thực hiện ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường luôn được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn nói:
Chỉ đạo các đơn vị trường có tổ chức nấu ăn tập trung, quan tâm đến chất lượng thực phẩm. Thế và đây là năm thứ hai, phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thẩm định năng lực của các nhà cung cấp thực phẩm. Những người mà được huyện xét chọn là những người đủ điều kiện về hồ sơ và đủ điều kiện để đảm bảo cung cấp an toàn thực phẩm cho các đơn vị trường. Và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các đơn vị trường, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng là thực phẩm không đảm bảo an toàn cung cấp vào nhà trường. Và ngoài ra thì phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cũng tiếp tục quan tâm đến các trường trong việc là bảo đảm nguồn nước. Những đơn vị mà đủ điều kiện về nguồn nước sạch thì huy động sự đóng góp của phụ huynh và mua nước sạch theo quy định. Còn những đơn vị trường mà không đủ điều kiện đảm bảo thì phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường bằng các nguồn tài trợ ủng hộ rồi sự đóng góp của phụ huynh thì xây dựng cái hệ thống xử lý nước sạch và đun sôi để cho học sinh uống. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đơn vị trường và thường xuyên nhắc nhở ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng như các đơn vị trường thực hiện công tác tổ chức nuôi dưỡng cho học sinh, tổ chức nuôi dưỡng cho học sinh. Thế và thường xuyên quan tâm đến các đơn vị trường, đặc biệt là các trường nội trú, các trường bán trú là những đơn vị trường mà có đông học sinh ăn ở tập trung nhà trường. Thế và chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường thì thường xuyên làm tốt công tác kiểm thực ba bước, rồi việc lưu mẫu thức ăn cũng như là kiểm soát tốt cái nguồn cung cấp thực phẩm cũng như nước uống.
Với sự quan tâm thường xuyên cùng cách làm hiệu quả trong việc phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên liên quan đã giúp huyện Văn Chấn đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học về cuộc sống.
với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, từ các chính sách phát triển cây dược liệu, Yên Bái đã xây dựng thành công nhiều khu vực trồng dược liệu tập trung liên kết giữa nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến dược phẩm, ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất giống, chăm sóc, thu hái và bảo quản theo tiêu chuẩn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới. Chính từ việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại và vận dụng bài thuốc dân gian, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã phối hợp thực hiện khép kín quy trình canh thác và chế biến đưa ra thị trường các sản phẩm từ nguồn dược liệu tại địa phương, không chỉ đem lại doanh thu cao cho công ty mà còn góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân trong vùng. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là địa bàn hội tụ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho sự sinh trưởng của các loại cây dược liệu. Thời gian qua, ngoài việc hướng dẫn người dân khai hoang nguồn dược liệu tự nhiên sẵn có, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên còn khuyến khích người dân mở rộng vùng trồng dược liệu từ những diện tích đất phù hợp. Điều này vừa tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, vừa góp phần giữ gìn bảo tồn những nguồn gen quý. Từng bước đưa cây dược liệu trở thành cây trồng mũi nhọn, hướng đến nâng cao giá trị canh tác, giúp xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Ông Triệu Ngọc Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến, huyện Lục Yên cho biết.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã thì cũng đã được triển khai trên toàn địa bàn. Thì trong đó là có việc triển khai trồng cây dược liệu để thay thế trồng cây lúa nước để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Thì hiện nay là trên địa bàn xã cũng có một số hộ dân đã trồng cây dược liệu. Thì kết quả cho thấy thì cây cũng phát triển tốt, có đem lại thu nhập cho người dân ổn định trong thời gian qua.
Tận dụng thế mạnh về nguồn dược liệu tại địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã phối hợp với hợp tác xã Nông Dược Yên Bái xây dựng vùng trồng nguyên liệu rộng gần 7 hectare. Toàn bộ vùng trồng dược liệu được chọn lọc kỹ càng từ nguồn đất, nguồn nước, hạt giống, cây giống cho đến quy trình trồng và chăm sóc dược liệu đều được công ty kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ hay hóa chất độc hại. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại và sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thực phẩm chức năng, các sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý như tiểu đường, gút, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Bà Phạm Minh Loan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông Dược Yên Bái, xã Minh Tiến chia sẻ.
Hợp tác xã bên chúng tôi được thành lập từ năm 2000 và trong khi thành lập thì chúng tôi có 11 thành viên và với công việc chính của hợp tác xã của chúng tôi đó là về sản xuất vùng dược liệu. Và sản xuất vùng dược liệu ở đây chúng tôi chú ý quan tâm đến cái vấn đề về chất lượng về dược liệu. Và ở đây đặc biệt chúng tôi chăm sóc về dược liệu là chủ yếu theo cái phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cây trồng và để đảm bảo được cái dược liệu tốt nhất và với cái chất lượng sản phẩm là sản phẩm dược liệu sạch.
Là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh, sản phẩm viên thìa canh đã được khách hàng trên cả nước tin dùng bởi những tác dụng trong việc hạ đường huyết và giảm mỡ máu, hỗ trợ tốt cho người bị đái tháo đường. Bài thuốc mà công ty bào chế từ thìa canh thành loại thuốc dạng viên là kết quả của ứng dụng nghiên cứu khoa học, phối hợp kinh nghiệm dân gian. Sau khi thu hoạch, thìa canh được thái nhỏ phơi khô, chưng cất và phân tách thành bột bằng máy phun ly tâm. Nhờ quy trình khép kín từ khâu nguyên liệu đến sản xuất nên viên thìa canh và sản phẩm của công ty luôn đảm bảo. Đặc biệt là giữ chọn được giá trị dinh dưỡng có trong cây dược liệu. Cũng nhờ vậy mà năm 2021, sản phẩm viên thìa canh được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Để bảo vệ cho thành quả cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh đã xây dựng bộ phận diện riêng với tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm luôn đảm bảo các yêu cầu lưu thông tại các trung tâm thương mại lớn và yêu cầu khắt khe về xuất khẩu. Sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong huyện, trong tỉnh mà còn có mặt ở thị trường Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai. Bên cạnh đó, công ty đã kết nối tiêu thụ sản phẩm với nhiều hệ thống chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc như Long Châu, Mega 3 và nhiều doanh nghiệp tư nhân. Trung bình mỗi năm, công ty xuất ra thị trường khoảng 30.000 lọ cao gắm, rào cổ lam, viên thìa canh, cùng nhiều sản phẩm cao bột, thuốc đông dược và nguyên liệu thô khác, đem lại doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, công ty đã mở rộng thêm các kênh bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Ông Nguyễn Duy Cường, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh cho biết thêm.
Hiện tại, công ty đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP.
thì năm sản phẩm thì chúng tôi mong muốn là sau này là có giấy chứng nhận rồi thì chúng tôi sẽ có những tiếp cận cái sản phẩm OCOP của chúng tôi sẽ tiếp cận được thị trường trong phạm vi cả nước.
Mục tiêu trọng tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh là thời gian tới mở rộng vùng nguyên liệu để đảm bảo nguồn hàng, tiến tới mở rộng nhà máy sản xuất, đồng bộ vùng trồng cho đến khi ra thành phẩm và tăng cường sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm trên nhiều phương tiện và hình thức để sản phẩm dược liệu phát triển bền vững hướng đến xuất khẩu sản phẩm, đưa thảo mộc Việt Nam ra nước ngoài trong tương lai, đồng thời tạo công ăn việc làm giúp nông dân vùng cao tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện An Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555, 097-157-5555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.